Vạn lý tiếng nói vô thanh băng, băng số 5, quyển 2. Trong hệ thống thiên liêng thế giới nội tâm và ngoại cảnh đều phù hợp nhau về mọi phương diện, bà Blavatsky có nói trong bộ giáo lý bí truyền. Trong phạm vi của những mãnh lực quyền bí, một âm thanh tai phàm nghe được chỉ là một màu sắc chủ quan, một màu sắc có thể tri giác được chỉ là một âm thanh không nghe được. Chính màu sắc được đề cập đến ở đây chứ không phải hình thể, do đó nói như thế đúng hơn, và trong thực tế chúng ta chỉ thấy màu sắc chứ không phải là hình thể. Không thể nói một cách chính xác tại sao sự hòa hợp giữa sự nghe và sự thấy đó lại gọi là giai đoạn thứ hai. Chúng ta không hiểu hệ thống của Đức Arya Sangha bao gồm những gì, vì ở đây có một tấm màn bao phủ tiểu thuyết của Ngài. Đường chấm thay thế cho một giai đoạn thiếu sót liên hệ đến giai đoạn thứ ba, sự sau sự thiếu sót đó. Khi giáo lý được bổ túc, chúng ta sẽ thấy Đức Arya Sangha định nghĩa những bước sau cùng đúng trong như trong Yoga Sutra, nghĩa là thứ năm, Raiti Ahara hay là kiểm soát trọn vẹn các giác quan, 6 là Dai Rana hay là định trí, 7 là Dai Ana hay là tham thiền sau cùng, 8 là Samadhi hay nhập định. Khi đệ tử thấy và nghe, ngửi và nếm, trong khi mắt và tai đóng lại, miệng và mũi bịt lại, khi bốn giác quan hỗn hợp là một và sẵn sàng nhập vào giác quan thứ năm, một nội xuất giác, bây giờ con đã qua được giai đoạn thứ tư. Nhiều nhà yogi ngậm miệng và nín thở trong lúc tham thiền hay xuất thần, họ để các ngón tay theo cách để giữ kín mắt, mũi và miệng. Hơn nữa, họ uốn lưỡi lên cho đến phía sau khoảng trống trên miệng để không cho không khí vào. Cách tập ấy của nhà Hatha Yoga gọi là Khechari Mora. Các nhà Raja Yoga không làm như thế, và ở đây chúng tôi cũng không khuyến khích thực hành phương pháp đó. Đến một lúc nào đó, đệ tử có thể nhắm mắt và vẫn nhận định được hay cảm thấy trên cõi thiên giới những cảm giác thuộc về khứ giác, vị giác, thị giác và xúc giác. Muốn vượt lên một trạng thái cao siêu hơn, y phải tập luyện một nội xúc giác, tức thính giác. Khi chú ý nghe tiếng nói vô thinh và theo dõi nó cho đến khi các chi tiết cùng lúc càng tinh vi, đến lúc y đạt đến giai đoạn của Raiti Ahara, tức chế chỉ tất cả những cảm giác nội giới cũng như ngoại cảnh, những cảm giác ở phòng học tập cũng như cảm giác ở phòng vô thinh. Cách thực hành này được mô tả trong câu châm ngôn sau đây: hãy kẻ vượt tư tưởng trong giai đoạn thứ năm, tất cả đều phải diệt trừ một lần nữa cho đến khi không thể sống lại được. Đối với tất cả mọi người, hầu như thường xảy ra việc người ta không chú ý đến ngoại cảnh, chẳng hạn trong lúc đọc sách say mê đặc biệt. Lúc bây giờ người ta không đáp ứng với những cảm giác sinh ra trong mùi hương, cảnh vật và âm thanh. Khả năng tự đặt mình tùy thuộc vào ý chí trong điều kiện này được gọi là Raiti Ahara. Phải chuẩn bị cho sự tâm thiền thực sự có hiệu quả, diệt trừ cho đến khi nó không thể sống lại được. Chỉ có nghĩa là các giác quan giống như những con chó giỏi sẽ nằm xuống theo lệnh và chỉ đứng lên khi được gọi. Ở đây có một chú thích như sau. Vì đây có nghĩa là đến giai đoạn phát triển thứ 6 trong việc bí học cuộc được gọi là Dharana. Mỗi giác quan có tính cách như một quan năng riêng biệt, phải bị tiêu diệt hay là làm tê liệt tại cõi giới này bằng cách cho nó đến nhập vào giác quan thứ 7 siêu diệt hơn. Trong pháp môn Yoga, Dharana là giai đoạn thứ 6 theo kinh Yoga Sutra. Đó là sự tập trung tinh thần mà chúng ta đã khảo cứu. Thứ nhất, nó đã được thực hành sau giai đoạn Raiti Ahara, cái trí hay Chitta được xem như giác quan thứ 6. Do đó khi thực hành Dharana đã trọn vẹn, cái trí ngưng hoạt động, không còn liên hệ với đối vật của thế giới bên ngoài. Lúc ấy trực giác gọi là giác quan thứ 7 liền biểu lộ đời sống giáo hóa chúng ta bằng hai cách. Thứ nhất là những bài học mà chúng ta thu nhận được ở thế gian, và thứ hai là trực giác hay ảnh hưởng của cái ngã nội tâm chân nhân. Khi con người tiến triển trên đường đạo, trực giác của y sẽ gia tăng và y sẽ ít lệ thuộc những bài học của thế gian hơn. Nói cách khác, chính những người sử dụng các giác quan tâm linh của mình sẽ rút ra từ một ít kinh nghiệm nhiều lợi ích, hay những người từng trải nhiều kinh nghiệm ở đời. Nhờ sự hoạt động của trí thông minh, người tiến hóa cao sẽ nhận rõ được tầm mức quan trọng trong những sự việc nhỏ mọn nhất. Trong cái trí chưa tiến hóa chỉ hoạt động trong sự hiếu kỳ, nó luôn luôn khao khát sự mới lạ. Vì tư tưởng còn yếu ớt nên ý nghĩa hiển nhiên của những sự việc tầm thường đã bị vắt cạn nhanh chóng. Tư tưởng của nó không thể khai thác một cách sâu xa những sự kiện tầm thường. Chính cái trí trong phạm vi kinh nghiệm tôn giáo nó đã đòi hỏi những phép lạ, nhưng rốt cuộc lại mù quáng trước vô số phép lạ đang dây bọc xung quanh mình. Hãy giữ trí con riêng biệt với mọi đối tượng bên ngoài, với mọi cảnh vật ở ngoại giới. Hãy gác qua một bên những hình ảnh bên trong, vì e sợ nó rọi bóng tối lên ánh sáng của linh hồn. bây giờ ở trong Dharana giai đoạn thứ 6. Trong khi thực hành phép tập trung tư tưởng, luôn luôn phải đồng thời xét đến những nguyên nhân gây sự gián đoạn bên ngoài lẫn bên trong. Phải ngăn cái trí đừng cho nó quan tâm đến một đối tượng ngoại vật nào, nếu không dù một tiếng động nhỏ nhất cũng gợi tính hiếu kỳ của nó và gây ra phương hại đến sự định trí. Chúng ta cũng phải ngăn không gợi ở chính mình những hình ảnh liên hệ đến quá khứ cũng như tương lai. Trong khi luyện tập, đừng để ý đến những gì đang xảy ra hôm qua hoặc những gì có thể xảy đến trong ngày mai. Khi sự tập trung đã được hoàn bị rồi thì bắt đầu giai đoạn kế đó là giai đoạn thứ 7, được gọi là Dana hay là sự thâm thiền. Khi con được vào giai đoạn thứ 7 thì hữu phước thay, con đã không còn thấy ba ngôi thiêng liêng nữa và chính con đã trở thành ba ngôi đó. Chính con và cái trí giống như hai đứa trẻ song thai đứng ngang nhau, và ngôi sao vốn là một đích chiếu sáng trên đầu con vậy. Ba ngôi trong cảnh vinh quang và toàn phúc vô biên bây giờ đã mất cả danh xưng trong thế giới ảo tưởng. Chúng đã trở thành một ngôi sao duy nhất, ngọn lửa cháy không bao giờ tàn, lửa ấy là Upadi của sự cháy sáng. Ở nhà vô vi thành đạt chính đó là cái mà người ta gọi là Dana, là cái thực sự đến chỗ cửa Samadhi. Trên đường đạo, người trí nguyện đi từ Dharana đến Dhyana và từ tập trung tư tưởng đến tham thiền, cái đó y mới đạt đến tâm thức Bồ Đề. Cái đó chính là y vậy. Cái trí được đề cập ở đây là thượng trí và hạ trí, đã trở nên yên lặng, nguyên lý của Manas đã được chuyển qua thể Bồ Đề, đến nỗi chúng giống như hai trẻ song thai đứng ngang nhau, đó là hai góc cạnh trong một hình tam giác như chú thích sau đây. Mỗi giai đoạn phát triển trong Raja Yoga được tượng trưng bằng một hình thủy hà học. Hình này là một tam giác thiên liêng và đứng trước Dhyana. Hình tam giác là biểu hiện của những đệ tử cao cấp, còn một hình tam giác theo kiểu khác là biểu tượng của những vị đệ tử đã của những vị đã được điểm đạo ở bậc cao. Đó chính là biểu hiện một mà Đức Phật đã đề cập đến và ngài dùng một biểu tượng cho sự hóa thân của Đấng Như Lai Tathagata khi ngài thoát khỏi ba phương pháp của Prajna là bát nhã, khi đã vượt qua có những giai đoạn sơ khởi và hạ đẳng, đại vị đệ tử không còn thấy hành tam giác nữa mà chỉ thấy sự tóm tắt của bảy nguyên lý trọn vẹn. Không nhắc thật sự của nó không thể công bố ở đây vì hầu như chắc chắn những kẻ phỉnh phờ sẽ cướp lấy và sử dụng chúng vào những việc phạm thượng và bất chánh. Ngôi sao chiếu sáng trên đầu chúng ta là Atman, nhưng theo bà Blavatsky nói trong một chú thích khác, nó cũng tượng trưng cho ngôi sao của cuộc lễ điểm đạo, chiếu rực rỡ trên đầu người đạo đồ, nhưng mục tiêu được theo đuổi là của đấng đạo lần thứ tư, tức cuộc điểm đạo của vị La Hán. Chính ngôi sao của điểm đạo đó dẫn đến của Niết Bàn làm đích của nó. Trong lúc đó, thay vì tưởng tượng trong trí mắt hướng lên trời để nhìn tam thể thượng Atma Buddhi Manas như nó trên đầu mình lúc trước, người ta ở trong trạng thái Bồ Đề vì Manas đã hiệp nhất với Bồ Đề Buddhi tạo thành Manas Payasi. Sự tâm thiền của người đạo đồ trong giai đoạn này sẽ đưa đến sự hiệp nhất giữa Bodhi và Atman. Khi sự hiệp nhất này thành tựu, tam thể thượng sẽ trở nên một ngôi sao duy nhất được mô tả trong một chú thích như nền tảng Upadi của ngọn lửa không bao giờ đã đến được. Bao lâu vị tu sĩ còn sống trên thế gian này, nhiên liệu là phàm nhân, lửa là ba ngôi tinh thần ấy, ngọn lửa là chân thần, bao giờ cũng còn sống trong sắc thân, trong sắc phàm. Chính vị chân tiên cũng không đạt đến trạng thái chân thần một cách trọn vẹn. Bà Blavatsky thêm vào những câu sau đây: Dhyana là thời kỳ áp chót của quả địa cầu này, trừ khi con người trở thành một vị Mahatma hoàn toàn. Nhưng người ta đã nói trong trạng thái này, nhà Raja Yoga còn ý thức trọng tinh thần về tự tánh của y và về sự tác động của những nguyên lý cao siêu của y. Tiến thêm một bước nữa, y sẽ vượt qua cõi thứ 7 hay là thứ 4 của các trường phái khác theo các phái này sau khi thực hành Pratyahara, sự luyện tập sơ khởi để kiểm soát cái trí và tư tưởng, gồm cả ba giai đoạn Dhyana, Dhyana và Samadhi nhập làm một, gọi là Sanniyama. Điều ấy có nghĩa là ba giai đoạn này mất hết nhân sinh của chúng. Đây không phải là những sắc tướng, vì cõi riêng của chúng là cõi tâm thức. Những cõi thấp của phàm nhân là cõi của hình tướng, đó là cõi của nhân sinh hay ý nghĩa. Nhưng tâm thần ở trên tất cả nhân sinh, vượt ra ngoài tất cả những gì mà người ta gọi là tâm thức. Cái đó bản chân cho thấy người trí nguyện bây giờ đã trở thành vị La Hán, y đã đạt đến mục đích của sự cố gắng bàn luận trong đoạn này. Về mục đích. Và bây giờ tiểu ngã của con đã biến mất trong đại ngã, chính con đã tự mất trong chân ngã của con chìm trong đại ngã mà trước kia con đã từ đó phóng ra ngoài. Hỡi đệ tử, còn đâu là cá tính của con, cho đến chính cả con cũng không còn. Đó là tia sáng đã mất trong lửa, giọt nước đã mất trong biển cả, tia nắng luôn luôn hiện hữu và đã trở nên sự phóng quang toàn thể và bất diệt. Hỡi đệ tử, bây giờ con vừa là diễn viên, vừa là khán giả, vừa là vật phóng quang, vừa là sự phóng quang, vừa là ánh sáng của trong âm thanh và âm thanh trong ánh sáng. Tới một lúc nào đó trong cuộc sống con người hiểu rằng phàm nhân chỉ là cái đó, và do đó mới di chuyển trung tâm ý thức của y đến chân ngã cao siêu. Con thấy đến một lúc nhờ kinh nghiệm riêng con người sẽ khám phá được tâm thức chỉ là một cái anh chứ không phải cái tôi. Bây giờ chính lúc đó hay vào thời kỳ điểm đạo lần thứ tư. Phàm ngã tan biến trong chân ngã và những gì mà con người nghĩ hoặc cảm thấy là cá biệt của mình đều biến mất. Cũng thế, khi con người đạt đến trạng thái Bồ Đề, y sẽ hiểu biết và chấp nhận tâm thức của kẻ khác cũng là tâm thức của mình và cảm thấy những nỗi vui buồn của họ như của mình. Cũng như thế, bây giờ người ấy chỉ thấy một cái tôi chân thật duy nhất trong tất cả. Kinh Bhagavad Gita phân biệt người đạo đồ bậc khách với vị La Hán do trạng thái tâm thức ở cõi Bồ Đề và cõi Niết Bàn. Trong trạng thái thứ nhất, con người thấy trong tất cả vạn vật chỉ có một chân ngã duy nhất. Trong trạng thái thứ hai, y thấy tất cả vạn vật đều là thành phần của chân ngã duy nhất. Theo Yoga Sutra, đó là trạng thái của Kaivalya, trạng thái hiệp nhất giải thoát. Dù hoàn toàn đạt được trạng thái ấy thì sự phân biệt giữa kẻ thấy và vật bị thấy, giữa đối tượng và chủ thể liền chấm dứt. Con đã quen với năm mối chướng ngại. Hỡi kẻ hữu phước, con đã chiến thắng cả năm, làm chủ cái thứ sáu, giải phóng bốn thể thức của chân lý. Ánh sáng chiếu sáng chứng tự nơi con phát ra. Này con, xưa kia con là đệ tử, ngày nay con là sư phụ. Và đối với bốn thể thức chân lý đó, con há chẳng đã kinh nghiệm một sự khốn khổ sao? Nó là chân lý thứ nhất. Con há chẳng chiến thắng được ma vương ở tao nơi cửa đại hội sao? Đó là chân lý thứ nhì. Ở tao là T-O-U. Con há chẳng tiêu diệt được tội lỗi hoạch đắc chân lý ở cổ thứ ba sao? Con há đã chẳng vào trong T-O-U là tao, con đường dẫn đến trí huệ sao? Đó là chân lý thứ tư. Và bà Blavatsky thêm, theo Phật giáo Bắc Tông, bốn thể thức chân lý là K-O-U-O, đau đớn hai là sự khổ, tao là toàn thể sự cám dỗ, mô, M-O-U, tiêu diệt sự cám dỗ, và T-A-O-U, con đường diệt khổ. Thâm chứng nghệ là nhận thức được sự đau khổ chân lý về sự yếu đuối của con người, sự giới hạn khốn khó. Và sự cần thiết tuyệt đối phải lìa bỏ tất cả những dây trói buộc của tình dục và ngay cả những dục vọng, sau này là con đường giải thoát. Cái Phật của chúng ta đã dạy cho nhân loại tứ diệu đề là khổ, nguyên nhân của sự khổ. Tập là sự diệt khổ, diệt là con đường diệt khổ. Đạo là những chân lý đã được Sir Edwin Arnold trình bày cho người Tây Phương trong một tác phẩm bằng trường thi diễm tuyệt và đúng đắn vô cùng, có nhân đề là ánh đạo đông phương. Và chúng tôi xin tiếp tục một đoạn dưới đây. Những người cảm hứng trên đường đạo nên đọc toàn bộ tác phẩm. Này chư thiện hữu, nếu chư thiện hữu muốn theo con đường tung dung do chánh kiến vạch ra và sự an tịnh vững vàng, nếu chư thiện hữu muốn theo con đường siêu việt để đến cõi nước bàn, thì hãy nghe bốn chân lý cao siêu cao cả sau đây. Chân lý thứ nhất là khổ đối chớ nên để bị lầm lẫn. Nữa cuộc đời mà chúng ta yêu mến là một cơn hấp hối triền miên, chỉ có sự khổ não được lưu lại trong khi sự vui thú như đàn chim vui hót rồi bay đi. Sinh khổ, khổ là vì những ngày tuyệt vọng, khổ vì tuổi thanh xuân bồng bột và tuổi trưởng thành hoàn hảo, khổ vì những năm lạnh lẽo và u ám của tuổi già, và sau cùng khổ vì sắp lìa đời. Đó là tất cả những gì đã lấp đầy trong cuộc sống đáng thương của chúng ta. Tâm lý là một thứ gì rất yên dịu, nhưng một ngày kia ngọn lửa thiên sẽ liếm lát hình hài kiều diễm mà chúng ta đã từng ôm ấp, và khuôn mặt xinh tươi mà chúng ta đã từng kề môi kề má cọ, dũng cảm như một vị tướng quân, rồi mà một ngày kia thi thể cũng đành phải cho cơm cấu xé. Tới đây huy hoàng tráng lệ, nhưng tất cả sinh vật trong rừng những âm mưu tuôn tàn nhau để sinh sống. Bầu trời xinh đẹp như ngọc lam biết, nhưng những kẻ đối khác kêu vang thảm thiết vẫn không được một giọt nước thấm giọng. Nếu chúng ta thử hỏi những kẻ đau yếu, những kẻ khốn khổ, thử hỏi những kẻ khập khiễng chống gậy lạc loài bơ vơ, các ông có yêu đời chăng, họ sẽ đáp rằng trẻ con vừa mới lọt lòng mẹ đã cất tiếng khóc, thật có lý lắm. Chân lý thứ hai là nguyên nhân của sự khổ, tập đế. Có sự khổ nào mà tự dưng nó đến và không do dục vọng sinh ra? Giác quan và đối tượng của nó vừa gặp nhau là lửa dục tình đã bùng cháy dữ dội. Krishna, lửa tà dục và sự thèm khát cũng bùng cháy như thế. Chúng ta theo đuổi một cách cuồng loạn những hình bóng, chúng ta đắm mê trong mộng ảo, chúng ta sống bằng cái tôi giả tạo và xây dựng chung quanh nó một thế giới giả tưởng. Mắt chúng ta mù lòa trước ánh sáng cao, cả tay chúng ta điếc lát với những lời im dịu như gió hiu hiu từ trời Âu đã bay đến. Miệng chúng ta câm nín trước tiếng kêu của đời sống chân thật mà kẻ đã dứt bỏ đời sống giả dối còn giữ lại. Do đó mới có những cuộc tranh đấu, những cuộc dâm loạn tạo ra vật giả dưới thế gian. Do đó mới có những tâm hồn yếu đuối bị lừa gạt, mắt đầy lệ đắng cay do đến dục tình ham muốn phẫn nộ hiềm thù mới gia tăng. Như thế những tháng năm tàn nhẫn cứ mãi trôi qua, chân đẫm máu chạy theo những năm nhuộm máu đồ sát. Bởi đó nơi nào hạt giống lành phải nảy nở thì có cỏ dại lại đâm chồi, đem lại toàn là rễ và hoa đầy cỏ nọc độc. Nơi nào đất tốt, hạt giống bí cũng khó rơi xuống để mọc lên. Rồi linh hồn ra đi sau khi đã uống đầy nước nhiễm độc và nghiệp quả bắt nó phải trở lại với sự khao khát mãnh liệt được uống lại nữa. Bị giác quan kích thích, cái ngã bồng bột bắt đầu lại và gặt hái những nỗi thất vọng mới. Chân lý thứ ba là sự chấm dứt sự đau khổ là diệt đế. Chính sự an tĩnh mới thắng được sự ái ngã và sự tham sống, mới nhổ hết được tận gốc rễ thâm sâu của dục tình và bình định được cuộc chiến đấu nội tâm. Phải có tình thương để củng cố vẻ đẹp vĩnh cửu, phải tự chủ để hưởng thụ vinh quang và phải hoan hỷ để sống cao hơn các chư thiên và người ta giàu sang vô cùng. Sở dĩ giàu có như thế vì đương sự đã giúp đời đã hoàn thành bổn phận từ thiện, đã thốt ra những lời nhân hậu và sống một cuộc đời thanh thiết. Sự giàu sang đó sẽ không bị hư hoại giữa lòng đời và không có sự chết chóc nào làm suy giảm giá trị của nó. Chừng đó sự đau khổ sẽ biến mất, dòng sinh tử đã chấm dứt, dầu đã cạn rồi làm sao đèn còn có thể cháy. Món nợ xưa đã được thanh toán, nghiệp mới đã sạch nên con người mới đạt được sự chí phúc. Chân lý thứ tư là con đường diệt khổ là đạo đế, đạo đề. Con đường này được mở rộng cho tất cả mọi người không hề phân biệt, đó là bát chánh đạo đưa chúng ta đi thẳng đến chốn an lạc, là nơi ẩn náu cuối cùng của chúng ta tu thiện hữu hại lắm nghe. Có nhiều nẻo dẫn đến đỉnh núi đầy tuyết, phủ đầy tuyết, xung quanh cũng ít những đám mây vàng, dù leo lên những con đường êm ái hay hiểm trở, người ta cũng sẽ đến đỉnh núi, ở đó sẽ không thấy một thế giới mới là hiện ra. Những người có đôi chân khỏe mạnh có thể đương đầu với con đường dốc đứng và nguy hiểm vượt thẳng lên sườn núi. Những người yếu đuối bắt buộc phải đi vòng quanh bằng con đường dài hơn có nhiều trạm nghỉ, đó là con đường bát chánh dẫn đến sự an lạc. Nó có nhiều dốc, khi lơi khi thì thẳng đứng. Linh hồn can đảm sẽ đến sớm, linh hồn yếu đuối sẽ đến trễ, nhưng tất cả đều sẽ đến vùng tuyết sáng tươi rực rỡ. Năm chứng ngại ngăn trở bước tiến của thí sinh muốn đạt vị quả La Hán có thể giải thích theo nhiều cách, đó là năm chứng ngại mà bà Blavatsky trung dẫn trong giải thích chúng ta vừa kể, hay là năm chứng ngại đầu tiên, hoặc là năm Kleshas được đề cập trong Yoga Sutras mà chúng ta vừa bàn đến. Và bây giờ con hãy an nghỉ với cội bồ đề, đó là sự toàn tư vì con nên biết. Con là bậc thầy về samadhi, trạng thái thị kiến không thể lầm lạc. Con hãy nhìn xem, con đã trở nên ánh sáng, trở nên âm thanh. Con là sư phụ, con là thượng đế của con. Chính con là đối tượng tìm kiếm của con, là tiếng nói bất diệt vang rền trong vĩnh cửu ngoài dòng biến đổi. Bảy âm thanh nhập thành một, đó là tiếng nói vô thinh. Om Tat Sat, câu cuối cùng Om Tat Sat là thành phần của kinh Mahavakyam hay đại ngôn của người Ấn Độ. Chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của chữ ôm tất, chữ tất T-A-T có liên quan đến đứng tối cao theo triết học. Các đại danh từ nó y không thể sử dụng để chỉ ngài, do đó người ta mới dùng chữ tất có nghĩa là cái đó, nghĩa là chân ngã. Tiếng này có nghĩa là thực tại chính là cái đó. Những công nghiệp tốt đẹp đều bắt đầu và chấm dứt bằng tư tưởng ấy. Phần thứ hai về hai con đường. Cánh cửa được mở rộng. Bây giờ chúng ta bước qua phần thứ hai của quyển Kim Quấn Thư do bà Blavatsky dịch với nhân đề là hai con đường. Phần này không nhất thiết tiếp theo phần thứ nhất, được gọi là tiếng nói vô sinh. Mặc dầu câu mở đầu là lời nhắn người mới đắc quả La Hán, không có gì chứng tỏ có sự liên quan đặc biệt giữa ba phần. Chúng ta chỉ nên xem ba tác phẩm rõ rệt, luận giải cùng đề tài một cách hơi giống nhau. Tuy nhiên, đối với người chứng nguyện khi nghe lặp lại giáo lý về đường đạo với những hình thức hơi khác nhau là một sự lợi ích lớn lao. Sự nghiên cứu mới này sẽ làm sống lại nhiệt tâm của y, lôi cuốn sự chú ý của y trên những điểm mà y đã bỏ qua và thường thường mở rộng quan điểm của y. Phần đáng trình bày bắt đầu là bằng lời kêu gọi nhắn nhủ vị đệ tử đạt đến đỉnh cao của đường đạo về vấn đề được đặt ra là y sẽ tiếp tục tiến tới để hưởng sự chí phúc tại của Đức Bàn mà không còn quan tâm đến những kẻ đến trễ, hoặc giờ đặt chân lên ngưỡng cửa y sẽ quay lại để giúp đỡ những kẻ đang leo lên. Và bây giờ đây, bạch sư phụ Tù Đi, xin ngài chỉ đường cho kẻ khác. Ngài hãy xem tất cả những kẻ đến gõ cửa xin được thâu nhận vào trong cảnh rút nát tối tăm đang chờ đợi cửa diệu pháp mở rộng. Hãy xem tất cả những kẻ đến gõ cửa cầu xin được thâu nhận ở trong cảnh rút nát tối tăm đang chờ đợi cửa diệu pháp mở rộng. Tiếng của các thí sinh hỡi đức thầy Từ Bi, ngài đành chẳng tiết lộ tông pháp sao? Ngài đành từ chối chẳng dìu dắt tôi tới cửa ngài vào con đường giải thoát sao? Trong thời hiện đại, trước hết đoạn đầu trong phần này dường như có hơi kỳ lạ. Con đường mở rộng khắp nơi về cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, nam nữ, giai cấp và màu da. Chỉ cần thừa nhận lời chỉ dẫn đi để đi trên đường đạo, đó là ý niệm rất quen thuộc đối với chúng ta. Trong một hoàn cảnh như thế, tại sao có những người chìm đắm trong cảnh tối tăm đang chờ cửa cánh cửa mở ra cho họ? Thế thật là do thời kỳ Đức Phật của chúng ta đang truyền bá giáo lý của ngài tại Ấn Độ, đạo Bà La Môn đã trở nên rất khắc nghiệt. Ban đầu tôn giáo này có tính cách rất quan hệ và tự do, nhưng trải qua nhiều thế kỷ, các giáo sĩ và vua chúa đã mở rộng giai thống, đã mở rộng hệ thống giai cấp với tất cả mọi thứ chi tiết. Vào khoảng 10.000 năm trước Thiên Chúa, khi giống dân Aryan di cư xuống bán đảo, thì tại đồng bằng Ấn Độ đã có nhiều giống dân Atlantic và Atlantolumirian cư ngụ. Do đó, Đức Bàn Cổ thấy cần phải ngăn cấm sự kết hôn giữa hai giống dân, và khoảng 5.000 năm trước Thiên Chúa, ngài thiết lập hệ thống giai cấp để dẫn đứng mọi sự hỗn hợp mới và duy trì những sự kết hợp đã xảy ra từ trước. Ban đầu ngài chỉ thành lập ba giai cấp là Brahmana, Rajan và Vishva. Giai cấp thứ nhất gồm có giống dân Aryan thần túy, giai cấp thứ hai gồm có giống Aryan và Tontoi, giai cấp thứ ba gồm có giống Aryan và Mongko là Mông Cổ. Từ đó mới có danh từ Vanna hay là màu da gán cho các giai cấp. Da trắng thuộc giống dân Aryan thần túy, da đỏ thuộc giống dân Aryan Tontoi và da vàng thuộc giống dân Aryan Mongko. Giữa các giai cấp khác nhau, người ta được quyền kết hôn, nhưng không bao lâu dư luận xác nhận chỉ có người cùng giai cấp mới được kết hôn, kết hợp nhau. Sau này những người Ấn Độ hoàn toàn không phải là giống dân Aryan thường cũng được gọi là Sukras, mặc dù trong số những người đó cũng có thể xuất hiện một số người mang chút ít dòng máu Aryan. Nhiều bộ lạc ở vùng đồi núi có dân một phần là giống dân Aryan và vài bộ lạc khác hoàn toàn thuộc về giống dân ấy, như là dân Sipok và Gitan. Trong các bản kinh Ấn Độ đều có nhiều đoạn cho biết là đối với những cá nhân đức hạnh và phẩm giác đặc biệt có thể được nâng lên giai cấp cao hơn, nhưng đặc ân này rất ít khi được chấp nhận. Chắc chắn trước thời kỳ Đức Phật ra đời chỉ có một người Bà La Môn mới dám hy vọng được sự giải thoát. Một người nào khác muốn đạt đến điều đó trước hết phải tìm cách tái sanh trong giai cấp Bà La Môn. Đối với đa số người Ấn Độ, lý thuyết này ít mang đến hy vọng vì người Bà La Môn không bao giờ đông đảo. Ngay cả bây giờ toàn thể dân số khoảng 300 triệu chỉ có 13 triệu người Bà La Môn, và họ không cho phép những người thuộc giai cấp khác đến nghiên cứu thánh kinh. Rồi giáo lý của Đức Phật đến mở rộng hoàn toàn những cánh cửa, ngài dạy rằng đối với mọi giai cấp, nếu sống đúng giới luật đều được tôn trọng như nhau, và trái lại dù là một người Bà La Môn không tuân theo giới luật cũng không được kính trọng. Đoạn thứ nhân sau đây của kinh Vasala Sutta chứng tỏ điều này. Chẳng phải vì sinh ra trong một giai cấp thấp kém mà người ta trở thành người thấp hèn. Chẳng phải vì sinh ra trong một giai cấp Bà La Môn mà người ta trở thành Bà La Môn. Chính chỉ do hành động mà người ta rơi vào giai cấp thấp hèn. Chính chỉ do hành động mà người ta đã trở thành Bà La Môn. Trong đời sống hàng ngày của họ, nhiều người Bà La Môn nói cho tôi biết là họ cảm thấy đoạn kinh này rất đúng với sự thật. Họ cảm thấy có thiện cảm đối với những người phẩm hạnh phù hợp với lý tưởng Bà La Môn hơn là đối với những người trong chính giai cấp của họ lại chánh mạng với lý tưởng và sống một cuộc đời thiếu cao thượng. Đức Phật của chúng ta không tìm cách thiết lập một tôn giáo mới mà chỉ muốn cải tổ Ấn Độ giáo. Có một thời toàn thể nước Ấn Độ tự xưng là quốc gia Phật giáo, có nhiều Phật tử Ấn Độ, cũng như ngày nay tại miền Tây Bắc là có nhiều người tự xưng là Ấn Độ giáo Sikh. Với tư cách là tôn giáo, Phật giáo đã biến mất tại Ấn Độ từ lâu. 20 triệu Phật tử được đề cập trong bản thống kê tại một tỉnh của xứ Miến Điện. Về phương diện địa lý và nhân chủng là một vùng hoàn toàn cách biệt với Ấn Độ. Tuy nhiên hậu quả của thiện ý Đức Phật vẫn biểu lộ rõ ràng trong tôn giáo Ấn Độ hiện nay. Chẳng hạn chúng ta thấy Đức Phật phản đối một cách rất cương quyết trong việc sát sinh để tế lễ. Chính Đức Trời Đại của ngài việc ấy rất thịnh hành, và ngày nay việc cúng tế như thế rất hiếm. chúng ta cũng nên nói thêm là hiện nay tất cả những nhân vật thánh thiện ở Ấn Độ đều được mọi người kính trọng, dù họ thuộc cái cấp nào, trước khi trở thành một tu sĩ khổ hạnh sannyasi ở khắp nơi bậc chí, ở khắp nơi bộ chí tôn ca là Bhagavata được tôn trọng như một bộ kinh tượng trưng cho quy quyền tối thượng. Đây là những lời của đấng chí tôn trong bộ kinh ấy. Đối với tất cả chúng sinh, ta vẫn không thay đổi, không có người nào là đáng thương hay đáng ghét đối với ta. Cái nào thờ phụng ta với tất cả tấm lòng thành kính đều ở nơi ta và ta vẫn ở nơi họ. Ngay cả kẻ phạm tội lớn lao nhất mà thờ phượng ta một cách nhiệt thành, y sẽ được xem như một người chân chánh, vì sự thật y vẫn nhất quyết chân chánh. Y hoàn thành bổn phận của y một cách nhanh chóng và tiến đến sự an lạc vĩnh cửu. Hỏi hiền tử của Kunti, nên biết rằng kẻ nào thờ phượng ta thì không bao giờ chết cả. Này Patha, tất cả những ai tìm chỗ ẩn náu ở nơi ta, dù họ sinh tử, sinh từ dòng dõi nào cũng thế, phụ nữ hạng vai Siva là tỳ xá là thương gia, hay kể cả hạng xuất ra là tôi rồi, đều tất cả đều đi đến con đường tối thượng. Trong mấy hạng trên đây, chúng ta không nên nghĩ rằng Đức Krishna nhắm đến phụ nữ hoặc những người khác, một hạng người thấp kém nào đó. Ngài bắt tất cả những sự mê tín bình dân, chẳng hạn ý tưởng cho rằng những sinh linh sinh ra trong sắc thân nữ giới ắt phải có bản chất thấp hèn và không thể tiến lên bậc thật cao, nên thật cao trên con đường tinh thần. Trong một chú thích, bà Blavatsky viết cho biết trong Phật giáo có hai trường phái là bí truyền và công truyền, gọi là tâm pháp và nhãn pháp. Phần tâm pháp được tạo ra do tâm của Đức Phật, còn phần nhãn pháp là sản phẩm của trí não của Ngài. Người ta còn giải thích cho tôi nghe một cách khác nữa là vấn đề là tâm và nhãn của thí sinh. Người ta có thể hoạch đắc một kiến thức tổng quát về sự vật bằng con mắt, nhưng đối với con đường cao cả mở ra trước mắt con người thì phải có sự hòa hợp giữa tâm với đời sống bên trong. Phần thể động văn này được căn cứ trên sự tự do, do sự căn cứ trên sự do dự của Đức Phật khi Ngài tự hỏi xem Ngài có nên đi truyền pháp chăng. Vì trong buổi giảng ngồi dưới gốc cội Bồ Đề, sau khi đạt đến sự toàn giác, Ngài không biết thế gian có hiểu Ngài và nghe theo Ngài chăng. Cho đến lúc Ngài nghe tiếng nói giống như tiếng của quả địa cầu đau khổ vang lên, chắc chắn ta phải bị tiêu diệt, ta và tất cả mọi sinh vật của ta. Và tiếng khẩn cầu lại vang lên nữa, hỡi Chí Tôn, hỡi đến Chí Tôn, xin cầu xin Ngài ban pháp cho thế gian. Đức Thầy phán, con đường có hai, sự trí thiện có ba, sáu đức hạnh biến đổi thành thân cây trí tuệ. Bà Blavatsky có thích thêm như sau: cây trí tuệ là danh hiệu mà các môn đồ của Bồ Đề Đạt Ma tôn giáo căn cứ trên minh triết dùng để gọi những vị đã đạt được trạng thái cao siêu của kiến thức thần bí. Những vị chân tiên Đức Long Thọ, Đức Sáng Lập tông phái Trung Quán Luận là Madai Amika và được gọi là cây rồng là Long Thọ. Rồng là biểu tượng một sự minh triết và trí huệ. Cội cây được tôn sùng vì chính dưới cội Bồ Đề minh triết mà Đức Phật đản sanh giác ngộ, sơ chuyển pháp luân và nhập diệt. Đức Swami Tusumpa Rao giải thích biểu tượng cây rồng có hơi khác. Ngài cho rằng sắc thân thí sinh trở nên một vận hà tiếp nhận kiến thức, cũng có thể nói là tiếp nhận thần lực. Vậy giống như một trong sáu nhánh nhỏ của cội cây tượng trưng toàn thể sự minh triết của thế gian, chúng ta có thể thêm là việc cao đồ và việc vị đạo đồ và thành phần của cây to do quần tiên hội dung trồng mà rễ mọc từ các cõi cao siêu và những nhánh phân chi trong các thành phần của đời sống nhân loại và cả đến những loài thấp kém. Học giả đọc các chương có bộ chân sư và thánh đạo để hiểu biểu tượng cổ thời của cây trí huệ này. Trong đó chúng tôi trình bày quần tiên hội phát sinh từ một cái rễ vĩ đại và duy nhất rồi mới phân chi ra bên ngoài. Kể ra hai con đường, ba sự trí thiện và sáu đức hạnh là một thí dụ về phương pháp tính của Phật giáo. Ngài bao giờ cũng giúp những đệ tử nhớ bài học của Ngài dạy với hình thức các bức tranh. Như thế có tứ dự đề mà mỗi chân lý chỉ trình bày bằng một chữ để dễ nhớ một nhóm ý niệm đặc biệt. Rồi đến bát chánh đạo, 10 điều ác mà ba thuộc về thân, bốn do khẩu và ba điều nữa do ý, sau cùng là thập nhị nhân duyên, hai là nhân duyên liên tục đối với con người trong cuộc sống, trong đang sống cuộc đời vật chất và tiền não. Những chân lý siêu việt hay là paramita ba la mật, khi thì gồm có 6, khi thì 7, nhưng thường là 10. Trong khi cư ngụ tại Tích Lan, đạo sư Sumagala dạy cho tôi biết là có 10 ba la mật. Ngài nói 6 ba la mật, thứ nhất là bố thí là Dana, trì giới là Sila, chân thật là Sakka, tinh tấn là Viriya, từ bi là Netta và trí huệ là Pana. 4 ba la mật khác có khi được chân sư đặc biệt thêm vào là nhẫn nhục, là khanh ti, xuất gia, là nekama, quyết định là Adithana và xã là Upika. Trong quyển Evel de la Foy của Aspagosa Mã Minh do Tây Taro Suzuki dịch ra anh văn, những pháp ba la mật được kể ra như sau đây: bố thí, trì giới, những nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, và bốn ba la mật phụ là thích nghi, opaya phát nguyện là pradidana, dũng mãnh là pala, tri kiến là nana. Một chú thích trong quyển Tiếng nói vô thinh xuất bản năm 1924 có đưa ra một danh sách khác rút cho bộ Phật giáo Trung Hoa như của Ách Tây như sau: bố thí, trì giới, những nhục, tinh tấn, thiền quán và trí huệ. Hơn nữa, đối với chúng tôi, những phương tiện thích đáng cũng được sử dụng như khoa học, sự cầu nguyện và nguyện lực. Hồi tôi ở Tích Lan, tôi có so sánh những ý kiến của các nhà Đông phương học với tư tưởng của Phật giáo. Giữa hai bên có sự khác biệt lớn lao. Ý tưởng thứ nhất không có sinh khí, trái lại tư tưởng đạo Phật đầy sinh lực. Tuy nhiên, các